chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa đại chúng, vậy là hôm nay chúng ta lại câu hồi về đến đạo tràng chùa Xuân Hòa để tham dự pháp tu niệm Phật một ngày yên tâm. Nền tảng tu học của người Phật tử trước tiên là chúng ta phải tư duy những lời Phật dạy, quán chiếu sâu sắc, thì không được tu tập của chúng ta mới vững chắc và có lòng tỉnh tĩnh tuyệt đối và phát nguyện tam bảo. Chính vì thế mà ban tổ chức đã cung thỉnh chư tôn thượng tọa, chư tôn thiền đức giả sư đã trở về đến đạo tràng để chia sẻ pháp thoại cho hàng Phật tử được nắm rõ tu học. Hiện diện trên pháp tòa xin cung kính giới thiệu đến với hành giả chư Phật tử tham dự khóa tu. Thượng tòa giả sư đạo hiệu Thượng Vũ Hà Chánh, Phó Ban Hành Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, viện chủ Thiền viện Phúc Sơn tại thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Xin gặp thượng tòa giờ đây chúng con thành kính cung kính thượng tòa chia sẻ pháp thoại để đại chúng được hiểu sâu sắc trên bước đường tu học đạo giải thoát.
Thầy xin mời quý vị chúng ta bỏ tiền lên 10 phút để người duyên để cho bộ phận quay phim chụp hình ghi lại những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tu học của mình, nhất là hành thiền, chánh niệm, tỉnh giác, trang nghiêm đạo tràng. Chúng ta ngồi lưng thẳng, đầu thẳng xuống lưng, đầu thẳng, mắt nhắm, tay mặt kẻ tay trái, hai đầu ngón tay trái chạm nhau, chú tâm và hơi thở. Khi thở vô và khi thở ra, khi thở vô chúng ta theo dõi hơi thở vô, chú tâm lên mũi, lên chút mũi. Trong khi thở ra theo dõi hơi thở ra, chú tâm lên mũi, lên chút mũi. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì chúng ta không chú ý vào hơi thở mà chú ý vào sự phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm và sau đó tiếp tục trở lại chú tâm và hơi thở. 10 phút hành thiền bắt đầu. Chúng tôi được nhân viên thượng tọa chủ trì cùng ban tổ chức pháp tu yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp cho đạo tràng chùa Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Trong khi thuyết pháp, nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị điểm tình thị xã. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp chiều hôm nay, ngày 2/3/2016, trong khóa tu đầu năm của chùa Xuân Hòa, chúng tôi chọn mang tên Tại sao bị đau khổ, mình bị phiền não. Thì Phật giáo ra đời, Đức Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Phật giáo có sữa cho trẻ em và cũng có thức ăn bổ dưỡng cho người khỏe mạnh. Người nào đến với Phật giáo thì người đó sẽ được an lạc và hạnh phúc nhờ những lời dạy từ Vi Thủy Xã, những lời dạy của Đức Phật giúp chúng ta giải thoát được những đau khổ phiền não. Đề tài gọi là tại sao ta đau khổ, tại sao ta phiền não. Thì chúng tôi có nhiều lý do mà chúng ta bị đau khổ phiền não. Chiều hôm nay chúng tôi chỉ nói đến 12 chữ trong một bài kệ ngắn lý do là tại sao mình đau khổ phiền não. Và khi mình hiểu mình bị đau khổ phiền não thì lý do gì, lý do nào thì rồi phải bỏ. Cái nguyên nhân của nó thì chúng ta sẽ không đau khổ phiền não nữa. Thưa quý vị, tại sao chúng ta đau khổ phiền não? Bởi vì chúng ta buông không đành. Đó là ba chữ: buông không đành. Thứ hai là nghĩ không thông, suy nghĩ nó không thông. Ba chữ nữa là nghĩ không thông. Thứ ba là nhìn không thấu, tức là nhìn không thấu suốt. Và thứ tư là quên không được. Như vậy mình 12 chữ tất cả. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, buông quên không được. 12 chữ tất cả. Và bây giờ nhớ 12 chữ này thì mình sẽ bớt cái đau khổ phiền não. Mời đi đọc theo cho đỡ buồn ngủ. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Mình đọc hết để tới 4 giờ mình nghỉ ha. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. 5 lần nữa, 5 lần nữa. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Thành cho buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Đó, lý do tại sao mình đau khổ phiền não lý do này. Nhất là chữ buông, mình không dám buông. Mình không dám buông. Cho nên nó là mình không buông, cho nên là mình đau khổ phiền não. Bây giờ mình buông thì mình không đau khổ phiền não. Đó. Mình học cái buông. Cái xe đưa máy coi tình được. Buông tức là từ bỏ. Nếu mình từ bỏ thì mình sẽ không đau khổ phiền não. Cho nên bây giờ mình phải buông. mình bỏ thì mình không đau khổ phiền não. Thứ nhất là chịu buông, thứ hai là chịu nhìn, chịu nghĩ, chịu suy nghĩ, nghĩ, thứ ba là nhìn, thứ tư là quên. Hôm nay thì thầy xin nhấn mạnh hôm nay cái chữ buông và chữ quên, còn chữ nhìn là chữ nghĩ thì để chữ khác nói sau nữa. Hai chữ thôi, chữ buông và chữ quên. Thế bây giờ mình phải thứ nhất phải buông, buông tức là từ bỏ, từ bỏ. Đi đọc theo câu này, từ bỏ ít, bình an ít, từ bỏ nhiều, bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Đó. Thiền sư Acharya người Thái Lan dạy cho các đệ tử thiền sinh của ngài là từ bỏ ít thì bình an ít, từ bỏ nhiều thì bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Mỗi ngày tôi học chữ buông, buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui, buông cho nó khỏe người ơi, buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Mỗi ngày tôi học chữ buông, buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui, buông cho nó nhẹ người ơi, buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Bây giờ ví dụ như bây giờ gánh, quý vị gánh một cái nước nặng, quý vị mệt hay là khỏe, em buông cái nước xuống thì nó khỏe. Những cái gì mà nó đeo lên người chúng ta đó, trong tâm chúng ta đó, mà nó nặng nề, nó mệt đó, thì Phật dạy mình phải buông ra. Kể cả cái buồn cũng buông, mà cái vui cũng buông, cái thương cũng buông, cái ghét cũng buông. Bây giờ quý vị thương ai đó, mình nhớ họ có ngày sáng đêm mình ngủ không được, mình nhớ họ quá mình ngủ không được, đúng không? Rồi mình là ghét họ mình cũng buông ra, mình cũng nhớ tới họ mình cũng không ngủ được. Cho nên là buông thương, buông ghét, buông buồn cũng vui, buồn mình phải bỏ mà vui cũng phải bỏ, buông cho nó khỏe người ơi, nếu không buông thì nó không khỏe. Buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Thì mỗi ngày tôi học chữ buông, buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui. Cho nên đây mình học cái tu cái chữ buông, buông bỏ, buông bỏ. Từ bỏ ít mà bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Khi quý vị tập hơi thở, thở vô thở ra, theo dõi hơi thở hoặc là quý vị niệm Phật, thì lúc đó quý vị đã buông những cái khác rồi. Vì hít vô thở ra, hít vô thở ra, thì lúc đó mình tập trung cái tâm mình vào cái hơi thở, thì cái tâm mình không dính vào cái khác. Giá gạo ở phòng em khỏi giá gạo. Mình buông được thì mình khỏe, mình không buông được mình mệt. Cái người mình ghét mình phải buông, mà cái người mình thương mình phải buông. Thế này như thầy đi tu mà thầy cứ nhớ hoài người cha mẹ và anh em ở nhà, thì sao lại tu được? Mình buông ra chứ, đúng không? Những người mà mình thương á, mình cũng thấy nhớ được, mình buông ra. Cũng họ cho những người mình ghét càng cái buồn nữa. Mà thưa quý vị, thầy xin báo tin buồn cho quý vị nha, ghét của nào trời cao của đó, đúng không? Ghét cái người này. Ai đó thì tự nhiên mình cứ tới nó sầm sầm đứt cái mặt mình, nên thôi đừng ghét nó, đúng không? Mà nếu cái mặt mình nó càng, mình càng tức, mình càng giận càng buồn. Rồi tại sao, tại sao mà mình đau khổ? Tại sao mà mình bị đau khổ? Tại vì mình không có buông. Cái đó cái ý thứ nhất là không có buông ra. Giờ phải buông ra thì mình không có đau khổ. Còn lý do là mình không có thắc mắc lý do tại sao nó buông, không cần suy nghĩ. Nó buông thì nó khỏe, mà không buông thì nó mệt. Bây giờ tôi phải buông ra thì thôi. Chứ không cần phải suy nghĩ tại sao tôi phải buông. Mà rõ ràng là mình buông ra là mình nhẹ được. Buồn bã là gì? Buồn bã là do luôn luôn lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt mình. Người ta có lỗi mà đúng buông ra, cái tâm mình dính mắc vào cái lỗi của họ, thì mình tự mình trừng phạt mình đau khổ. Thì phải buồn ra. Buồn bã là gì? Buồn bã là do luôn luôn lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính bản thân mình. Thiền muộn là gì? Phiền muộn là do luôn luôn dùng quá khứ đã qua để hành hạ chính mình. Mình cứ nghĩ đến quá khứ, mà Đức Phật là dạy quá khứ không đi tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không lưu chuyển. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều hình được với đại quân thần chết. Sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền Phật an tịnh trầm lặng. Tại sao phải buông? Tại sao buông chứ? Tại vì là nghĩ gì quá khứ thì mình dằn vặt, nghĩ tương lai thì chưa có, mình sống trong hiện tại. Cái gì ăn Tết thì rồi có vui không? Đúng không? Vui không? Mỗi năm trôi qua thì mình nhăn nheo thêm chút nữa. Rồi mỗi năm trôi qua thì cái chết nó sẽ đến gần kề mình hơn nữa. Chăn trâu có gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa tầm. Tuổi già cái chết vừa mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Người ta nghe nó Tết ta mừng, cái thầy nghe Tết thầy cũng có mừng, thầy lo. Cái Tết nó đến thì thầy sao hết một tuổi nữa rồi, mà nó thêm nhăn nheo lên rồi, đúng không? Cho nên mình có bài hát nổi tiếng là gì? Tết đến rồi đó. Nhưng mình nói lại, chết đến rồi, chết đến trong tim mọi người, đúng không? Đọc cái này đi. 2, 3 chết đến rồi chết đến trong tim mọi người. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, chết đến khắp muôn nơi, chứ không phải chỉ có nhà mình mới chết, còn nhà hàng xóm nó không chết, nó sống hoài. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Và cũng năm trôi qua thì cái sự nhăn nhe nó càng thêm nữa. Nhưng bây giờ mình không buông, mình không buông thì cái chết nó cũng đến. Réo gọi mình đi thì thôi. Nhưng phải buông từ từ đi. Để khi mà cái chết đến nó kêu mình đi thì mình sẵn sàng ra đi. Nhưng tại sao phải buông? Tại vì đó, mình không buông thì cái chết nó đến, nó cũng bắt mình buồn. Bây giờ mình cũng phải buồn chứ. Buồn thì mình được hạnh phúc, không buồn thì mình đau khổ. Tại sao mình đau khổ? Tại sao mình phiền não? Tại mình không buồn. Bây giờ mình phải buồn. Miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo. Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ. Duyên đến nên quý, duyên mất nên buồn. Thử hỏi chỗ nào không tự tại. Này Khổng Minh nói. Duyên đến nên quý, duyên mất nên buồn. Bây giờ thầy nói rằng mình phải buông, mình phải chủ động mình buông, tích cực mình buông. Dù nó nói như thế nào mình cũng buông. Nhưng bây giờ ở đây cái duyên nó hết rồi, mình không chịu buông được, là sao? Đó. Cái kia là duyên nó chưa hết, mà mình cũng phải buông. Còn bây giờ là duyên nó hết rồi, thì phải buông. Chứ còn duyên nó hết rồi, mình giữ lại chết, đúng không? Cái này nó cao hơn một xíu nữa. Duyên đến nên quý, mà duyên hết nên buông. Còn trước đó là mình đã có cái suy nghĩ là phải buông rồi. Tại mình không buông thì trước sau người ta cũng buông mình. Thế mà duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Nhưng cái duyên của mình với người chồng đó, người vợ đó, bây giờ nó hết rồi, mình không buông thì mình đau khổ hay là mình hạnh phúc? Vì nó đến lên đau khổ là hạnh phúc, đau khổ. Duyên nó đến thì mình trải thảm đỏ, mình mời nó về nhà mình ở. Duyên nó hết thì mình tiễn dần, tiễn dần, tiễn đi sao vậy? Duyên nó hết thì thôi, giống như mình tiễn một cố quan tài đi thôi. Chứ giữ chi, tiễn là một cái xác chết ở lại thì nó là đau khổ, làm cho mình đau khổ. Rồi duyên nó định quyết, duyên nó định buồn. Chứ ở chùa thầy mà có ông đệ tử nào không lên xin mà thầy, mà ông xin thầy một đi thầy mừng muốn chết vậy. Thầy duyên hết rồi, không buông cái thầy. Bây giờ mình không cho ông đi thì ông cũng đi, đúng không? Không cho ông đi thì ông cũng thì cắt ông đi. Cái ông đệ tử trời đánh thì ông cũng thì cắt ông đi. Còn khi mà mình cái duyên nó đến, ở đó nó xin mình ở chùa mình tu, là đệ tử mình thì mình quý, mình trân trọng, mình quý, tiếp nhận. Khi mà nó muốn xin đi thì chúng cho đi rồi nó mai mốt nó về nó có được thành công thành danh tỏ, nó về nó còn mang ơn mình, nó còn người đấy nó tiền bạc nó về nó cúng dường cho mình. Còn bây giờ mình nó gây bức ăn cho nó, mình nó đi rồi tốn, đi rồi cuối cùng nó giàu có lên, mà cuối cùng nó về nó cũng không nhớ tới mình. Cho nên là mình nên là theo cái pháp, theo cái quy luật cuộc sống, theo cái quy luật là vận hành của các pháp, mình chấp nhận nó. Mình chấp nhận nó thì mình được hạnh phúc, mình an lạc. Mình không chấp nhận nó thì mình đau khổ. Cho nên buông là theo quy luật, không buông là đi ngược lại quy luật. Thì duyên nói nên quý, duyên nói nên buông. Nếu quý vị nào mình đang ở trong tình trạng này mà nghe thầy nói câu này là về áp dụng đi, buông đi, buông, mà buông tự phát tâm buông cả, chứ không phải ép mình mà buông. Có nhiều người bị ép buông, cho nên nó rất đau khổ khi buông. Còn khi mà phát tâm buông, phát quan điểm mà buông thì hạnh phúc bị lắm. Cái người buông cũng hạnh phúc, cái người buông bỏ cũng hạnh phúc, và cái người ra đi họ cũng hạnh phúc, họ thấy họ cũng yên lặng. Nên thưa quý vị, hôm nay thầy nói nhấn mạnh hai từ, đó là từ buông và từ quên. Hối hận là gì? Hối hận là do luôn luôn đem những chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được rồi trách móc bản thân. Thầy nói thẳng cái gì? Đem những cái chuyện mà nó xảy ra mà mình thay đổi được mà cứ đem nó hoài, nó hoài, không có lợi gì hết. Lo lắng là gì? Lo lắng là do anh luôn lấy những điều sợ, điều gọi là sợ bóng sợ gió để dọa bản thân. Cô đơn là gì? Cô đơn là do anh luôn tự giam bản thân vào nhà ngục cho chính mình tạo ra. Tự ti là gì? Là do anh luôn lấy ưu điểm của người khác so với khuyết điểm của mình. Hãy gạt bỏ những điều trên, có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Nên thưa quý vị, tại sao mình đau khổ, tại sao mình khóc? Tại vì mình không có buông, không buông bỏ. Nên mỗi ngày tôi học chữ buông, buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui, buông cho nó khỏe người ơi, buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Nên buông không đành, buông không đành. Nên mình buông mà mình không có đành buông ra. Mà khi mình không đành buông ra thì mình đau khổ. Ở đây thì thầy muốn nói là mình phải dứt khoát, phải buông. Hồi xưa mà Đức Phật phát sự cho ta mà ngài không buông cái ngai vàng, lại không muốn công chúa Di Lặc La, không muốn A Lặc La, thì hôm nay làm gì có đạo tràng Sư Hòa mà áo tràng này không có, đúng không? Cái sự buông bỏ nó là một kết quả bất quy hoàng, bất quy hoàng. Nhờ cái sự buông bỏ của Đức Phật mà hôm nay chúng ta có Phật và có đạo tràng chùa Sư Hòa của thị xã Long Khánh này. Nhờ sự buông bỏ hôm nay chúng ta được bình an ngồi đây, nó tu niệm, nó được ăn này, được giải thoát. Nên cái sự buông bỏ là một cái nhân lành, mặc dầu nó vô hình, mặc dầu nó không gọi là to lớn, nhưng cái hiệu quả rất lớn, rất lớn. Ông bà nói ăn được ngủ được là tiên mà, ăn không được ngủ được là tiền bỏ đi. Bây giờ mình không buông bỏ, mình để cái tâm của mình giận hờn trách móc, rồi á mình nhớ người này, mình nhớ người kia, kể cả cái người thương, kể cả người ghét, thì làm sao mình ăn ngủ được? Mà ăn ngủ không được thì giống như có tiền nhiều mà cũng như không. Con nghe học chữ buông thì nó hay lắm. Buông tức là từ bỏ, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Còn nếu mà không buông mình dính mắt á, mình dính mắt á, thì mình sẽ luân hồi trong sự dính mắt đó. Nhưng mình sẽ mình đời này có thể mình gặp được Phật pháp một cách mờ nhạt, và đời sau mình không gặp đâu, chứ mà không buông. Có người vợ đó thương rất người chồng, rất thương người vợ, nhưng mà khi thương người vợ được một hôm cái người chồng này bị bệnh trúng gió, rồi bệnh nằm đó, rồi mấy bệnh nặng mà hồi xưa thuốc men cũng có, cho nên chết. Còn cái chết là cái người chồng này lại không cứu được người vợ, trong lòng lúc nào cũng là cái người vợ trong tâm của mình, mà trong lúc giờ cũng không chứ, mà cái người chồng này không nhớ Phật pháp, không nhớ chuyện tu hành, mà chỉ nhớ còn người vợ thôi, tiếc nói rồi giận buồn rồi vẫn có người hối tiếc, rồi cứ nghĩ rằng mình chết mình bỏ người vợ mình ở lại rồi lo lắng, rồi khi mình chết như vậy thì cái tâm như vậy, cái tâm bất thiện, tâm bất thiện thì chết lúc đó đâu có cái quả thiện đâu mà để mà đi lên cõi trời có được. Cho nên là cái người chồng mình chết thanh lặng con sâu trong mũi bà vợ, để được có gần bà vợ thì thôi, thì thương bà vợ quá, thương người vợ quá, liên tiếp người vợ quá, cho nên chết là con sâu trong mũi người vợ đó. Cái bà vợ này thì mỗi ngày tự nhiên từ cái ông chồng chết thì cái mũi nó bị sưng lên, từ từ mỗi ngày sưng lần sưng lần sưng lần được. Hồi xưa cũng tìm hiểu cái tại sao, rồi con cái ông sưng mà cho quý yên về thăm, ông hỏi người chồng của con đông thì kia thì người vợ mới khóc, rồi lúc khóc như vậy thì nó nhảy mũi, rồi cái sâu rớt ra ngoài. Cái người vợ này nó lấy cái chân nó đạp con sâu đi, rồi sâu xíu rồi, nhưng mà nó là làm cho cái mũi của mình đau và nó sưng lên. Thì người cái vị thầy vị sư nó cho con đừng có đạp sâu lắm, sâu lắm chồng của con đó. Nên thưa quý vị, nếu như mà không mình không buông ra thì không những cái nền đau khổ mà cái sao đau khổ, mình cái sao mình sẽ là người nó là chữ thiên, mà mình sinh mình cái nhân đó thì cái quả đó, nhân nào mà nấy, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Nên nếu mà không buông ra cái tâm của mình, nó cứ lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng phiền não, mà nếu mình ra đi trong cái tâm trạng buồn phiền não đó thì mình sẽ bị sa đọa như người chồng này. Mà nếu mình không có duyên gặp Phật pháp, mình không nghe được lời dạy Đức Phật, mình không buông, thì có các ngàn năm sau mình không gặp được Phật pháp rồi. Bây giờ mình cứ sanh lại làm con sâu, rồi chết đi rồi sanh lại làm sâu nữa, chết đi sanh lại làm sâu nữa, rồi các ngàn năm sau cũng chưa được làm người. Mình lỗi hẹn với Phật pháp, mình lỗi hẹn với Phật pháp thì có khi mà lỗi hẹn một giờ, lần sau muốn gặp mà phải chờ trăm năm, muốn gặp phải chờ trăm năm sau mới gặp Phật pháp. lỗi hẹn với Phật pháp, tức là mình không theo Phật pháp, mình không có tin nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh, tâm mình nó không thanh tịnh trong sạch. Nhưng mà nếu hồ tu phẩm lành thì khi mình chết đi, mình sanh lại không thể sanh làm người được, không thể làm chư thiên được, mình sẽ làm sâu bọ. Cho nên gọi là có cái lỗi hẹn một giờ, chỉ trong cái giờ phút lâm chung mà mình là không buông được, mình bị dính mắc, làm sao muốn gặp phải chờ ngàn năm, chứ phải trăm năm, ngàn năm sau mới gặp được Phật pháp. Thế kiếp này chúng ta gặp được Phật pháp cũng chưa chắc được, cái sao chúng ta gặp được Phật pháp thì ngàn năm sau mới trở lại là người, hay là 10.000 năm sau trở lại là người, chứ không phải là chết rồi trở lại là người liền đó. Nếu gì tiếc tiền tiếc của tiếc sự nghiệp tiếc con cái tiếc chồng vợ thì đời sau mới sanh lại, không thấy sanh làm người được đâu. Con trăng nọ tiền duyên siêu cả, đêm ngọc vàng ra mã bất chôn, đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Ông sư trụ trì chùa ta cúng tiền cũng phạt cho ông dành ông ra mà mã bất chôn, cất đi khi chết ông nhớ cái tiền đó cái của cải đó, ông sai làm con rắn ở gò mã để ông giữ cái của cải. Bây giờ ông muốn sanh làm người đâu hết thì nó cũng lâm chung tiếp của cải mà. Có vị sư bình sinh hà tiện, được tín đồ dân hiến hy sinh, chẳng bao giờ đắp nhận mình, lâm chung nhớ tiếp khắc sanh để bò. Ông sư có thể nhân ông của y, ông tiếp của y là ông nhắc mặt, lâu mới đem đắp mặt. Rồi mà ông bị bệnh, ông chết sớm. Thay vì lúc đó ông không buông được cái tâm tham đó, không bỏ cái tâm tham đó, mà ông nhớ của y, ông tiếp của ông chết thành con đẹp trong của y. Theo luật của Phật giáo thì một nhà sư trong chùa mình mất đi thì tài sản của nhà sư đó nó thuộc về của tăng già, tăng chúng, tức là chia ra. Ông sư có bao nhiêu tài sản thì lấy gì hết, y áo rồi vật dụng ra trong chùa có 10 ông sư thì mời ông được chia 10 phần, nếu ít quá là Phật thăm ông là chúng thì lấy. Thì khi thấy cái buổi thì chia ra thì một con đẹp nó la lên, trả buổi cho tao, trả buổi cho tao. Nhưng con rẻ la vậy là cái con người nó nghe được, chứ con Phật nó nghe được. Phật có thiên nhĩ thông, nó ngài nó nghe được. Ngài mới bảo các thầy theo đừng khoan chia hả? Khoan cái chia bụi nè, để 7 ngày sau là phải chia. Thì sao mà các thầy theo nghe lời Đức Phật 7 ngày sau mới chia bụi này? Thì sao đó mới hỏi Đức Phật tại sao mà ngài không cho chúng con chia liền mà 7 ngày sau mới chia? Thì Đức Phật nói con chủ nhân của bụi đó đang nằm trong bụi đó, và nó đang nghĩa là danh dịch bụi đó của các ông, nên các ông không được chia, nếu chia nó tức tối nữa thì nó chết, nó rõ nữa. À để yên lành như vậy đó, nó chết nó sẽ làm chuyện tiếp cho đồng người, lúc đó là mấy ông đi chia. Thì bây giờ mình cũng buông cái gì, nó tài hoại vậy lắm. Cho nên dịp chiều nay về nhà làm cái đơn, tôi xin buông chồng tôi. Tôi xin buông vợ tôi, tôi xin buông tài sản của tôi, buông từ từ. Chứ còn bây giờ nếu không buông thì cũng phải buông, bắt buông. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt, rượu mời không uống rượu phạt, là tự phát tâm buông thì nó hay hơn là bị buông. Một cái thằng chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thêm những gì. Bây giờ mình có không buông thì khi mình chết mình cũng thấy buông thôi. Mình thưa quý vị, trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, hơn nhau chỉ một tấm lòng mà thôi. Trăm năm trước thì ta chưa gặp, mình cũng gặp nhau đâu. Trăm năm trước chưa chắc gì mình gặp những người đang ngồi đây mình gặp nhau. Trăm năm sau có cũng như không, hai là chồng đó. Trăm năm trước thì chúng ta không gặp, mà trăm năm sau á gặp nhưng mà có cũng như không. Cuộc đời mình sắc sắc không không, hơn nhau chỉ một tấm lòng mà thôi. Cho nên phải buông cái sự sân hận, buông cái lòng quan trái ra, buông cái phiền não ra, để sống đẹp hơn, để sống an lạc hơn, để sống hạnh phúc. đã dạy mình như vậy. Thưa quý vị, tại sao mình thấy buồn? Ta cứ tưởng trần gian là khỏi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Mình cứ tưởng trần gian này là khỏi thật thôi, nhưng mình cũng buồn. Và nếu mà mình biết trần gian này có giả, mình buồn này. Điện Kiều Nguyễn Du Quốc đầu nổi tiếng là gì? Trăm năm trăm quả người ta, chữ tài chữ mệnh kéo là kép nhau. Trải qua một cuộc bể nhau, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Trăm năm trăm quả người ta là cuộc đời mình trăm năm. Trăm năm trăm quả người ta, chữ tài chữ mệnh kéo là kép nhau. Trải qua một cuộc bể nhau, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Và thì nói gì trời là bể khổ. Cuộc đời này 100 năm, 100 năm còn là đá khổ. Thì Kiều Nguyễn Du 4 câu đầu tiên ai cũng buộc lòng. Nhưng mấy bà già ở miền quê buộc dữ lắm. Trong năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh chắc là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trong thấy mà đau đớn rồi. Cuộc đời này còn những điều đau đớn rồi. Vậy mà buông kêu buông buông được. Không chịu buông. Nghịch lý vậy. Cuộc đời này là đau đớn lòng như vậy. Nhưng mà không chịu buông. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Mình tưởng trần gian có thật nên từ khi mình sanh ra đến bây giờ, tóc bạc rồi, căng rụng hết rồi, da ngăn rồi, mắt mờ rồi, chuẩn bị lên đường rồi, nhưng mà bây giờ cũng còn tất bật như thường, cũng chịu buồn. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Mình tưởng mình xuống đi chút xíu mình đi, nhưng mình ở tới bây giờ luôn còn chưa đi. Mình tạm trú mà tưởng mình cường trú, vô nhà ta ở ké mà tưởng ở thiệt, quyết chí không đi. Tôi phải đăng ký thường trú ở tại trần gian này mới được, chứ tôi không tạm trú. Nhưng mà thầy xin báo tin cho mình biết là tất cả những người đang ngồi đây đều tạm trú đi cuộc đời thôi. Mà tạm trú là phải đi. Thằng chú là phải đi, thường chú là ở lại. Vậy nào thường chú đưa tay con. Thằng chú, thằng chú hả? Đúng không? Nhưng thầy thì thầy chỉ báo cái gì là thầy thằng chú 2 năm nó đi rồi. Nó đi 58 tuổi rồi, còn 2 năm 6 năm rồi, thì phải đi chú. Chắc chắn vậy. Đúng không? Trên cái thời gian thằng chú mình là được 60 năm. Bây giờ mình xài hết 58 năm rồi. Mình sử dụng thời gian hết 58 năm rồi. Mình chỉ còn 2 năm nữa là mình xin rời khỏi cái tạm trú rồi. 6 năm cuộc đời đúng không? 20 năm đầu trước bao lâu, 20 năm sau sầu dương tôi rồi bởi, 20 năm cuối là ao. Ao là chết á. 20 năm cuối thì thầy nằm trong cái số 20 năm cuối. Thì lúc ao nào cũng thầy. Có người nói tôi con phải 100 năm, Điện Kiều nói 100 năm mà. Thành ra thầy sư nói có 60 năm thì được. 100 năm trong quả người ta mà. Giữ tài giữ mệnh chứ lại khác nhau. Thì Điện Kiều nói 100 năm, thì sư nói có 60 năm thì sao? Mà người này không chịu. Thì ai mà sống 100 năm thì nghe lại cái bài này. Bài này nói rồi nó lại. 2 tuổi lấy bồ, 2 tuổi tái bồ, 20 tuổi có bồ, 30 tuổi là bố, 40 tuổi lại có bồ, 80 tuổi lại tái bồ, 100 tuổi bố đài. Bố đài là sao? Đài là gì? Chết. Cần cái gì học tiếng Anh giỏi thế? Ở Long Thách thì dân Long Thách học tiếng Anh giỏi. Đài là chết. Tái bồ là bố. Bố đài. Còn lại 2 tuổi tái bồ, 20 tuổi có bồ, 30 tuổi là bố, 40 tuổi lại có bồ, 80 tuổi lại cái bồ, 100 tuổi bố đài. 100 tuổi là cũng cái đài. Bạn thân ơi, có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời này chỉ tạm bỡ mà thôi? anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ, khi trở về các bụi cũng cắn tay. Cuộc đời ta phù du như các bụi, sống hôm nay và đâu biết ngày mai. Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi, rồi cũng về với các bụi mà thôi. Thì người ơi, xin đừng ganh đừng ghét, đừng hận thù tranh chấp với ai ai. Hãy vui sống với tháng ngày ta có, giữ cho nhau những giây phút tươi vui. Khi ra đi cũng không còn tiếc nuối, vì đời ta đã sống trọn kiếp người. Với tất cả tấm lòng thành thương mến, đến mọi người xa lạ cũng như quen. Ta là cát, ta sẽ về với bụi, đã trần gian những cây đắng muộn phiền. Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy, không còn buồn lo lắng chốn trần ai. Thôi đừng có bùi giác. Thôi hay. Nói về giữ cho nhau những giây phút tươi vui. Bây giờ mình sống cái người này á, nó ngắn ngủi vậy, còn mình không vui được, mình không giữ cho một cái niềm quan nghĩ được, thì nó uổng như lắm. Thế là mình có một thời gian rất ngắn để mình sống, nhưng mà sống mà không vui thì sống làm gì? Sống mà không vui, không hạnh phúc, không an lạc thì cũng như không. Mà nếu cái này mình sống không an lạc thì đời sao sao hạnh phúc? Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Nếu trường hợp mình sống mà không an lạc, không hạnh phúc, thì làm sao đời sao được an lạc hạnh phúc? Tại sao mình buông đi để mình được an lạc hạnh phúc? Người sống một mình, người biết tu là người biết hạnh phúc, tu là khổ phúc. Sư rằng phúc quả đạo trời, khổ người cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là khổ phúc, tình là dị oan. Hôm nay tôi dẫn đi tu một ngày là được hạnh phúc. Tu một ngày thì buông ra, buông bỏ. Tôi thấy ở đây đa số là ngồi đều ai cũng mặc áo dài, buông cái áo đầm ra, buông cái áo dài ra, buông cái áo vest ra, để mặc cái áo đàn, đúng không? Thầy mới buông cái áo đờ lúc này để mặc áo để về sang chứ. Mà thầy buông từ năm này học lớp 8, lớp 7 là thầy buông rồi. Mà theo chùa từ nhỏ, nhưng mặc áo cà sa này thì từ năm lớp 7 là mặc áo cà sa. Mà thầy buông là trên 40 năm. Buông là gì? Buông là hạnh phúc, buông là hạnh. Bây giờ quý vị, thầy đề nghị quý vị là buông luôn cái áo đầm đi, buông luôn cái áo dài, buông luôn cái áo bình thường đi, mặc cái áo dài này đi, đi tới luôn rồi. Về nhà chiều nay mặc hoài nữa, không cởi ra, lên giường ngủ mặc luôn. Ông chồng cũng sắp sáng tới xô ra, nó tu gì cũng tu rồi, đúng không? Bằng ni cũng tu rồi. Cái gì? Cái mình buông như vậy đó, mình thấy mình hạnh phúc. Tập lên quen. Cái gì không tin, cái gì tôi mặc thì mặc riết rồi. Cái ngày mai là một cái tuần lễ rồi thật. Còn ở nhà mình mặc ứng rồi. Mà nhớ mặc cái áo này rồi, tâm luôn cái áo. Cái đừng có là lúc thì hiền như mai sơ, lúc thì giữ như mà chẳng lại. Tự nhiên mặc cái áo này mà đeo cái đạo tràng chùa Xuyến Hòa gì nữa, đây là gì, khóa tu niệm Phật à. Em mặc cái áo này đeo cái khăn vàng vàng là đi tới nuôi á. Đạo tu là đạo tràng, mới đạo tràng chùa Xuyến Hòa mà mùa xuân mà hòa thượng đó, hòa bình mùa bình an. Em mà thì buông cái cổ đi, buông cái tham sân si đi, để khoác lên một chiếc áo từ bi bỉ xả, chánh niệm tỉnh giác. Ý nghĩa là gì? Buông cái sự gọi là tan nghiến đi, buông cái sự trì chiết đi, vô cái sự hận thù đi, vô sự oan trái đi, để hóa cho mình lên mình một cái lòng tha thứ, cái sự hỷ xả, cái lòng khoan dung, cái lòng bác ái. Vô phát cho mình một cái áo thương người, như thể thương thân. Điếm khi nói quá chi no, của tiên tơ tóc nghĩa son nghiệp trùng, của làm muôn sự bước chung, sống không thác lại tay không có gì, ở phải có nhân có nghì, ơn danh phá lại làm kia bị người. Mình phát lên cái áo từ bi xả vậy. Đó là buông những cái buồn phiền, buông những cái quan trái, buông những cái ích kỷ, để mà phát lên mình cái áo từ bi xả, em định thời gian. Trí tuệ, tha thứ, lòng vị tha, lòng bác ái, vân vân. Quý vị có một lần chúng tôi đi ra ngoài Nguyên Nhơn Bình Định ấy, vô cái đại cùa và các cái năm xưa các cái người tu bên đạo Thiên Chúa ấy, mà mình mới thấy mình vô mình phục những năm xưa này, cái tâm của họ Bồ Tát kia lắm, mà săn sóc những người cùa mà họ, cái tâm họ rất là mát mẻ, rất là thương người, rất là bác ái, rất là từ bi, cái Phật giáo. Mình thấy mình thấy quan nghĩ lắm, xúc động lắm, chưa chắc mình làm nổi. Mà các cái vị sơ nhà thờ, các cái vị sơ nhà thờ, các vị nữ tu của nhà thờ, những người mà cái dòng họ phát tâm mà đi phục vụ từ thiện á, mà họ thấy họ nuôi mấy người cùi mà ở cái dùng một cái nhân á, mình thấy mình rất là thương một cái. Thầy buồn nó rất có lâu đời rồi, từ phát rồi. Mình đã thấy được cái tấm lòng của những người mà có tu thì nó gặp nhau, buông những cái, buông bỏ những cái hận thù, buông bỏ những cái sự phân biệt, buông bỏ lòng tham, buông bỏ sự cao ngạo, để mà thực hiện cái lòng từ bi bác ái. Thì đó là buông, buông trong cảnh, buông tức là mình buông những cái phiền não thì mình mới được an lạc hạnh phúc. Nhất là câu đầu tiên là buông cũng đầu, ở đây cũng nói là gì, mình dính mắc vào cuộc đời này mình không buông nó được thì mình đau khổ, phải buông nó đi, có một cái tâm. Chứ bây giờ nói vậy là chiều nay về nhà lấy búa đập nhà đập cửa quá, phải có một cái tâm dính mắc của mình là phải buông ra. Được thua bờ đúng hư hô, dưới ba cấp cấp ngắm mồ ai hơn, vàng son đổ bát gây hờn, để hư bao lớp không còn để nhau. Được cái vui gì là cũng hư hô rồi, dưới ba cấp cấp ngắm mồ ai hơn, vàng son đổ bát gây hờn, để hư bao lớp không còn để nhau. Cho nên là thưa quý vị, câu hôm nay thầy cũng nói về cái chữ buông, đó là chữ thứ nhất. Và cái chữ thứ hai trong bài kệ 12 câu này là chữ quên. Mình mời đọc theo và thầy câu này: hãy quên đi những gì đã biết, hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Buông không cần nghĩ, không thông, nhìn không thấu, quên không được. Quên không được. Bây giờ ở đây cái câu quên không được là giải thích cho quên. Quên. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Quên đi, tất cả đều quên. Còn nếu bị nhớ nhiều quá, nhớ càng nhiều càng mệt. Có nhiều khi mình phải quên, mình quên để mà mình được an lạc, hạnh phúc. Ví dụ một cái người chồng hoặc người vợ họ phản bội mình không quên họ được, sao mình hạnh phúc? Một người con có thiếu mà không quên họ được, sao mình hạnh phúc? Một người học trò phản thầy, ông thầy ông không quên được, sao có bạn về Nhưng mà mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người mỗi ý, chính người thì mười ý, người đánh này, người đánh khác. Nghĩa là những gian sang dễ đổ, phản tánh khó dời. Mình sanh đứa con mình ra, chứ mình không có sanh tánh nữa được. Mình tưởng rằng mình sanh đứa con ra để đứa con này nó trả hiếu cho mình, nó giúp đỡ mình, nó trả hiếu cho mình. Nhưng mà té ra là mình sanh đứa con này ra để đến nó trả quả báo cho mình, nó có hoài nợ mình. Có những người cha và mẹ sanh con ra cứ hy vọng rằng người con này nó sẽ đến để mà nó giúp đỡ mình, nó trả hiếu cho mình. Nhưng cuối cùng người con này sanh ra nó làm gì? Để đến nó đòi nợ mình, trả quả báo cho mình. Nhưng học trò không vậy, ông thầy cũng vậy. Ông thầy không cho học trò, không cho đệ tử xuất gia tu hành. Ông hy vọng rằng cái học trò này nó sẽ học hành đàng hoàng, nó sẽ làm rạng danh thầy tổ, nó sẽ giúp đỡ cho thầy siêu phụ. Nhưng cuối cùng cái học trò này xuất hiện để mà trả quả báo cho ông thầy. Nên khi mình hiểu vậy đó thì mình quên nó đi. Và khi mình quên đi thì mình được hạnh phúc. Còn mình nhớ tới nó là đau khổ. Cái đó quên không được. Lý do tại sao mình phiền não, tại sao mình đau khổ? Bởi vì mình quên không được. Hôm nay thầy muốn nhắc quý vị phải quên đi, không nhớ. Mà cái câu này thầy nói là hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Có gì? Cái gì đang xảy ra? Cái gì? Cái gì đang xảy ra trước mặt quý vị? Cái hơi thở. Hơi thở, đúng không? Cái hơi thở là cái đang xảy ra. Giả sử mình hết thở rồi mình sống, mình chết. Cho nên hơi thở là quan trọng không? Quan trọng. Cho nên cái hơi thở quan trọng hơn là người chồng của mình, người vợ của mình, người con của mình, hay là đỡ mình siêu phụ vậy. Cái hơi thở quan trọng nhất. Bởi vì nếu mình không thở nữa thì mình chết. Nhưng cái gì quan trọng nhất? Cái hơi thở, đúng không? Thầy xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây đều là những người còn thở. Chứ chưa có ai có thở đâu. Khỏe vậy, mình quên đi, mình chết đâu. Mà trong cái câu này thiền sư dạy, thiền sư ở Thái Lan dạy, hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Hơi thở. Cái hơi thở là cái đang xảy ra. Liên tục, không gián đoạn. Nếu nó chỉ cần ngưng 5 phút là tất cả những người ngồi đây chết hết. Đúng không? Chỉ cần ngưng 5 phút tất cả những người ngồi đây chết hết. Nên hơi thở nó quan trọng lắm. Như vậy thì thầy hỏi gì? Ông chồng mình quan trọng, vợ mình quan trọng, con mình quan trọng, siêu phụ quan trọng, thầy đó quan trọng, hay là cái hơi thở quan trọng? Mà cái gì quan trọng thì mình phải trân trọng chứ. Nó là biết nữa. Very important person. Very important person tức là người quan trọng nhất. Thì biết đó. Từ đi đâu thì đi về hội nghị cho mình đeo thẻ VIP á, mình là quan trọng. Mai mốt đề nghị ban tổ chức để cho quý vị mỗi người cái VIP VIP hết. VIP là người quan trọng. VIP tức là đến cho một tiếp viên phòng đặc biệt hơn, mà đi ăn là phải có cái bàn ăn riêng, tiếp đón đưa ra xe, lấy xe riêng, đó là VIP. Thì cái hơi thở là quan trọng, đó là VIP rồi. Mà bây giờ mình quan trọng cái những cái không phải biết, những cái không quan trọng. Còn cái quan trọng mình quan trọng. Hôm nay thầy xin quý vị phải trở về với cái quan trọng. Còn cái không quan trọng thì mình cho là bóng mờ sương khói. Bóng mờ sương khói. Chồng là bóng mờ sương khói, vợ là bóng mờ sương khói, con cái là bóng mờ sương khói, tài sản là bóng mờ sương khói. Còn cái hơi thở quan trọng. Và cũng xin báo tin mừng cho quý vị, nếu người nào mà dựa vào cái hơi thở này để tu thì người đó sẽ được sống lòng. Người nào dựa vào cái hơi thở để tu thì người đó sẽ được hết phiền não, được hạnh phúc, được an lạc. Người nào dựa vào hơi thở để tu thì người đó sẽ thành Phật. Cho nên hôm nay cũng nhấn mạnh một lần nữa về cái tầm quan trọng của cái hơi thở, đó là cái đang xảy ra, còn cái khác quên đi quên đi. Và nếu quý vị nhớ những cái khác thì quý vị đâu có rảnh mà mình nhớ cái hơi thở, đúng không? Giả sử nói một em, còn em phải giác não, bây giờ mình nhớ những cái khác thì làm sao nhớ hơi thở? Vì do mình nhớ hơi thở thì cái khác quên nó đi, mà những cái khác thật sự đáng quên, cần quên, không đáng để mình nhớ. Những cái khác không đáng mình nhớ, vì ông chồng phản bỏ mình đâu có đáng mình nhớ, đứa con có kêu mình đâu có đáng mình nhớ, cái tài sản cù vuông giả tạo này đâu có đáng mình nhớ, đúng không? Cái người vợ không chung thủy này đâu có đáng mình nhớ. Mà cái đáng để mình nhớ đó là cái hơi thở, hơi thở vô hơi thở ra. Thầy xin hỏi gì một câu nữa, khi mà bỏ chúng ta ra giữa biển thôi, chúng ta sống được chưa? Nếu mình tin người ta chở mình, chúng ta lên cái tàu rồi ra giữa biển thôi, người ta quăng mình xuống biển, sống được chưa? Nó lớn lên sống được chưa? Chết. Nếu như mà lúc đó thầy có mặt, thầy cho gì một cái phao thì sống được chưa? Không, có thể sống, có thể sống. Nhưng mà mình bán cái phao đó khoảng chừng 10 ngày mà không có đồ ăn thì cũng chết. Nếu thầy quan cho dùng cái phao sống được chưa? Có thể sống, không được. Mình bán một cái phao đó, rồi có một chiếc tàu nào đó mà đi ngang đó, họ sẽ giúp mình lên. Đó. Thì cái hơi thở này nó giống như cái phao vậy. Cái hơi thở này giống như cái phao vậy. Cái tâm mình nó giống như mình vậy đấy. Nếu như quý vị nào mà bám vào cái hơi thở, dùng cái tâm này để mà bám sát vào cái hơi thở, thì cũng giống như một cái người mà lấy cái tay bám vào phao. Một ngày một đêm chúng ta có 86.400 hơi thở vô thở ra, tính luôn bây giờ ngủ á, vì không tin cái gì mà ngủ gì đấy biết được. Hít vô thở ra 1, hít vô thở ra 2, hít vô thở ra 3, hít vô thở ra 4, đếm từ sáng chiều chiều tối tối sáng đi, 86.400 hơi thở. Thầy xin hỏi gì một câu nữa, có bao nhiêu hơi thở chúng ta nghĩ tới nó, quan sát tới nó, trong số 86.400 hơi thở đó có bao nhiêu hơi thở? Không có. Rồi thầy xin thành kính Phật tử, tại vì giống như bên quan diệu điện thôi thì chết rồi, chết rồi thì chỉ buồn chứ sao vậy. Còn nếu như mình có bám được cái hơi thở, được cái hơi thở nào thì sống lúc đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi người chúng ta đưa cái tâm của mình về với hơi thở, hít vô thở ra, hít vô sâu thở ra từ từ, hít vô sâu thở ra từ từ, và ý thức rằng mình còn thở, mình còn sống, mình còn sống. Hít vô sâu thở ra, ý thức rằng mình còn sống, mình biết cái sự sống. Giờ mình sống sao? Không sống sao để cho mình an lạc chứ? Chứ mình còn thở, mình còn sống, mà sống một cách đau khổ, sống một cách nghĩa là quan trái, sống một cách quán thù, thì cái sống này giống như chết, không sống. Sống một phiền não sống như giống như chết. Mà sống an lạc thì thật mới là sống. Bây giờ an lạc hay là đau khổ? Là bây giờ sống. Còn nếu mình sống mà đau khổ thì giống như chết. Mình cũng xin chúc mừng các phật tử chúng ta có cái duyên, cơ duyên rất lớn là có đạo tràng ở đây, rồi có các giảng sư đến thuyết pháp giảng đạo, rồi đem những kinh thánh hiền trong kinh điển cổ xưa để mà nói thêm ra, giảng giải thêm ra cho quý vị nghe. Thế là một cái may mắn lớn để các phật pháp nhân dân nên là người là khó, được làm người là khó sống lâu, được nghe pháp là khó, được học Phật ở đời là khó. Kicchang manusavadila vang kicchang majjana kiritang kinh chăng sát tham sao năng kinh vô bút tha năng bút ba đô. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thành. Nên mình có phước mình thành người, phước nữa được sống lâu. Đa số đây ngồi đây chắc là lên hàng là tuổi thọ rồi, đúng không? Tuổi thọ, chúc mừng, tự chúc mừng mình đi. Yên tâm mà chết. Tức là bây giờ có ngày mai có chết, ngày mốt có chết, tháng sau có chết, năm sau thì yên tâm mà chết, vì mình đã hưởng thọ rồi. Chứ không phải nối tiếp mà chết, không có lo lắng mà chết. Và quý vị cũng nhớ rằng yên tâm mà chết, bởi vì mình chết đi, những người tiếp theo họ cũng chết theo mình, chứ không phải mình chết mà người kia còn sống lại. Có nhiều người chết không thành, không có chết mà lo lắng buồn phiền rồi buồn bực khó chịu quan trái, mà chết như vậy là phải đọa, mà chết mà an lạc thì nó mới lên được cái sanh có trời có người luôn, mà chết mà lo lắng buồn phiền là phải đọa. Cho nên thầy cũng xin giới thiệu kỹ thuật chết. Kỹ thuật chết là gì? Trước khi chết thì cười ra chết, đó là kỹ thuật chết, đúng không? Người cười là cười lần nào là vừa đó, cười từ từ là vừa, đúng không? Bây giờ cười thì chết mới cười được. Còn mặt lúc nào hầm hầm thịt bằng lóc cáo thì lúc chết mặt cái mặt cũng vậy. Đôi khi mình cười mình vui mình quan nghĩ thì khi mình chết mình cũng cười vui quan nghĩ. Còn nếu trường hợp bây giờ mình cứ khó chịu mình tay nghĩ chì chiếc mình quan trắng quá thù thì khi mình chết cái tâm mình cũng vậy. Mà quý vị biết mình chết mà cái tâm mình nó quan trái là nguy hiểm chứ lắm, nó đỏ liền à. Còn chết mà an lạc, mà vui, mà quan hệ mát mẻ là được sanh khỏi trời của người. Yên tâm mình chết chứ, tại vì mình hưởng thọ rồi, nói gì nữa. Thứ hai nữa là mình chết trước người ta cũng chết sau. Chứ không phải mình chết thì người ta cũng chết, ai cũng chết đó. Chứ không phải một người chết đâu, mình phải lo. Mình đi trước, kẻ đi trước, kẻ đi sau thì không. Mình nhớ vị nào có chết thì nhớ đánh telephone cho thầy, thầy nói cái gì tới mai nhé. Điện thoại thầy biết trước rồi, nó dạ con cũng sắp đi thầy ơi. Thầy nhớ nha, thầy hứa con là diêm đạo tràng dùng sinh hòa đấy. Thầy phải đến thầy tụng kinh con mình, thầy bảo đảm thầy chở một xe nước sương tới tụng kinh nghĩa là chỗ gì nha. Còn như mình biết bạn là bạn cứ đi cổ xưa là xuống Phật thái dùng đó, thầy xin hứa con sư một cái bên làm tiếp nữa. Dặn con cháu gì á, nó nhớ nha. Tao là bà ông là bà có chết thì nhớ là điện thoại cho ông sư ở chùa Đồi Lá Gia. Ở chùa ông Sơn ở chỗ ở Biên Hòa, dặn con đi xuống. Nhắn tin cho ông là điện thoại cho ông mà đánh lên tụng người kinh. Hay phát tâm tụng công quả, không có tốn tiền bạc gì tụng lo. Không biết thì hỏi chứ được thầy điều trị đây, thầy chuyển khổ này thầy biết chứ điện thoại của thầy. Cho nên phải chuẩn bị cái chết mà cái chết đó nó bình an. Còn nếu gì không chuẩn bị cái chết á thì cái chết nó mệt chứ lắm, sao đến còn trải được. Mà 60 năm là chuẩn bị được rồi, ai mà nãy đưa đây mà hưởng thọ hay là nói mình hưởng thọ thì chuẩn bị đâu có gì nữa, không chờ đợi gì nữa, không chuẩn bị. Trăm năm trăm quả người ta chữ tài chữ mệnh khá là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu những điều trong thấy mà đau đớn lành. Cuộc đời này là đau đớn đó mà có gì phải tiếp thu nó chi, quên nó đi, quên cuộc đời này đi, quên đi. Tăng tốc cái thời gian từ bi xả nhiều hơn, vì cái quỹ thời gian để tu nó gần hết rồi. Cái quỹ thời gian tức là cái lượng thời gian để mình có thể tu hành, để mình có thể làm việc thiện thì nó gần hết rồi, tiêu được hết rồi, tiêu xài được hết rồi. Nên bây giờ mới tăng tốc cái thời gian lên. Tại vì bây giờ ăn tu cần ăn tu 5 lần 7 lần 10 lần thì để chi, để mình vui với cái Phật pháp, vui với cái đạo pháp, vui với đạo tràng. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn mình. Vô ở chùa này tổ chức đạo tràng tu mình đăng ký mùa tu, rồi ở chùa khác tổ chức tu mình cũng đăng ký tu, mình đã thành cái thành viên tu tích cực. Để gì? Tại sao mình thích con tu? tại cả nhà tu được, nhà là chồng là vợ là con là cháu là chắc thì mới tu. Nên khi vô đây tự nhiên ai cũng tu, mình cũng tu, ăn cơm có canh tu hành có bạn không đó, cái ấy thầy cũng là tăng tốc cái thời gian tu này vậy đó. Tại sao thầy phải ở chùa, thầy mất nhà, thầy ở chùa thì có điều kiện tu nhiều hơn chứ đó, chứ thầy làm giống như quý vị thôi, chứ có gì đâu, đâu có gì thánh cao sang đâu, không có, cũng là phàm thôi. Nhưng tại sao mình phải ở chùa? Tại vì đi với quần áo cà sa, đi với màu áo giấy, đi với thầy mà áo tràng, mà đi với chồng mà áo đầm rồi. Mình phải đi với thầy thôi, đi chùa thôi. Thế mà đi với quần áo cà sa chứ. Còn mình ở nhà đấy, mình đi với chồng thì nó khác, đúng không? Nên tại sao phải tăng tốc thời gian tu như vậy? Mà gần công việc đây là đèn thị sáng, chắc chắn ở bầu tròn thì dài, sớm tràn tan cá là nhanh không trần. Chứ mình cũng ai can, không ai tài giỏi được ai. Có điều là gió về nào thì mình ngã về đó thôi. Giống như mình thì giống như một cái lá cờ mà cờ giải vậy, gió nó hướng này thì cờ mình theo hướng này, gió này cờ theo hướng này. Mình vô chùa ngồi tu thì mình tu, đi với ma thì mặc áo giấy thì không có gì. Còn đi với Phật thì tự nhiên phải mặc áo cà sa. Đi vô chùa mà trong áo tràng phải mặc áo tràng thì nó đơn giản thôi. Chứ không lẽ bây giờ mình mặc áo tràng thì về nhà tới lưu hoài nó mình bị gì khác. Khổ. Ở đây mặc áo tràng tới lưu dưỡng sao? Tự nhiên về nhà gây lộn mà cũng mặc áo tràng là sao? Chửi chồng, chửi con mặc áo tràng là sao? Nhanh áo tràng là chửi chồng mà sao được? Khổ vậy đó. La chồng, nhát chồng sao mặc áo tràng được? Đúng không? Như vậy đó, nó tu hành nó đơn giản vậy thôi, nó khó khăn vậy. Hôm nay thầy nói cho quý vị 12 chữ, nhưng mà thầy chỉ nhấn mạnh cái chữ buông và chữ quên. Về chữ buông là thầy nói là quý vị phải buông, tại sao phải buông? Buông để cho nó nhẹ người ơi. Về chữ quên thì nói là tại sao quên? Quên cái gì, nhớ cái gì? Quên tất cả mà chỉ nhớ cái hơi thở. Cái linh hồn của bài hát hôm nay là gì? Nhớ cái hơi thở. Đó, linh hồn mình hấp này là nhớ cái hơi thở, và khi nhớ được cái hơi thở là quên tất cả, quên tất cả. Tại sao thầy câu này là nghĩ thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mòn, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Vì đọc ngồi thẳng lưng lên, đọc cái điều, trước khi chấm dứt, đọc cái điều, để cho quay phim cho đẹp. Đọc lại, thoát bụng thở ra, đọc qua lớp, nhớ, đọc kinh đọc qua lớp, mình giữ hai chữ thành thầm thôi. Chữ ai mà chữ lớn là cũng chẳng hết rồi. Đọc kinh đọc lớn là răng nó đẹp, đúng không? Cái răng tóc của con người thôi. Đọc lại, đọc bằng gió. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, cánh tay thả lỏng, thế chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mòn, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Lần cuối cùng nha, thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, cánh tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mòn, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được. Đang có bài pháp thoại với đề tài là tại sao ta đau khổ, tại sao ta phiền não. Mới giới thiệu một vài cái phương pháp để cho mình tu tập hành trì để bớt cái đau khổ của phiền não. mong rằng thời pháp này sẽ cho toàn thể quý vị trong đạo tràng thấu chừng được một phần nhỏ bé của lời dạy của Phật, đem lại áp dụng được nhiều an lạc. Kính chúc tượng tọa chủ trì sư tôn đức cùng toàn thể quý vị và gia quyến năm điều phước báo, sống lâu sống tốt, an vui, sức mạnh và có trí về tinh tấn tu hành. Đặc biệt trong năm chúng ta 2016 được pháp thể kinh an thân tâm thường lạc và sự kiên cường như ý nam mô bổn sư thích ca mâu ni.
Kính mời thầy cô thanh đồng cấp hai thanh niên hướng đến phía thầy được gọi giảng sư. Thầy kính mời thầy gọi giảng sư. Hơn 60 phút vừa qua cộng cảm với chúng con đã lắng nghe những bài pháp của thầy tòa rất là sâu sắc, thiết thực và đặc biệt là rất quan hệ. Giờ đây để đáp lại có thầy thi ân, thầy có thể hiểu ý sẽ thay lời cho thầy cảm cho nên lời cảm tạ những con nhân thầy tòa sư công rất quan hệ. Cảm ơn chúng con
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, thật là niềm hạnh phúc lớn đến với toàn thể đạo tràng Phật tử khóa tu niệm Phật vừa xuống hòa của chúng con. Hôm nay có đầy đủ duyên lành được thượng tọa về đây giảng pháp và chỉ dạy nhằm để đạo phương tiện sắp tánh cho chúng con thanh tiến tu học theo chánh pháp của Phật Đà. Và dù thực sự đa lan, nhưng thượng tọa vẫn hoan hỷ sắp xếp thời gian 3 năm đến đạo tràng để ban bố cho chúng con một thời pháp thật là quý báu. Toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật của chúng con nguyện tin khắc cốt ghi tâm những lời giáo huấn của thượng tọa quý này. Đạo tràng Phật tử chúng con không biết dùng lời lẽ gì để nói lên hết được lòng tri ân sâu sắc. Vậy chúng con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày nhớ tâm chùa Xuân Hòa, thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo, mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa pháp thể tinh an, thể đăng thường chiếu, luôn là chỗ dựa vững chắc, che chở và dạy dỗ cho chúng con trên con đường tu nhân học Phật. Và sau cùng, đạo tràng Phật tử chúng con có chút thực tài tịnh vật, xin thành chúng dân lên cúng dường thượng tọa giảng sư, cảm ơn quý ngài vì thương tưởng đến hàng hậu học của chúng con mà phát hiện chứng minh nạp thọ. Nam mô chúng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thân xin chào mừng các vị khách mời kết thúc tại đây. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Giờ đây chúng con cung kính ngài và mời các vị đại chúng chúng ta đồng cùng chúng ta cùng đứng.
Mẹ cha khuyên cuộc gần xa.